Radio Sài Gòn Dallas 11:60 AM xin kính gửi lời chào đến quý thính giả hai miền Dallas, Houston. Và bây giờ chúng ta hãy đến với chương trình Kinh tế Tài chánh Xí nghiệp cùng với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Kính thưa quý vị, giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có văn bằng tiến sĩ trên hai lĩnh vực quản trị và kế toán, là thành viên của Financial Executive International, được vinh danh trong Marcus Who's Who's in America. Nguyên là Chủ tịch Phòng Thương mại Việt Nam ở Bắc Texas, hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Keller Graduate School of Management, với trên 25 năm kinh nghiệm là giám đốc hành chính cho những công ty với lợi tức trên 1 tỷ đô. Vâng, Nam Phương xin kính gửi lời chào đến với giáo sư Khương Hữu Lộc và gửi lời chào đến với cô Quỳnh Lan từ Houston ạ.
Vâng, Quỳnh Lan xin được kính chào quý thính giả, chào giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc và chào Nam Phương. Thời tiết ở tại Houston bây giờ là chỉ có 80 độ mà thôi, cao nhất là 88 độ. Thời tiết có vẻ như là mát hơn những bữa trước rất là nhiều. Sắp tới mùa thu rồi đó, Nam Phương ơi.
Dạ vâng à, trời bây giờ là thấy nó hơi vô mùa thu rồi, buổi chiều nó hơi mát lạnh phải không thưa cô?
Vâng, không biết là giáo sư thì... như thế nào ạ?
Dạ vâng, Nam Phương xin chào giáo sư ạ. Dạ vâng, không biết rằng là giáo sư sao mà giáo sư để nhạc để Nam Phương gọi lại cô Quỳnh Lan, cứ continue để Nam Phương gọi lại cho giáo sư thử nha.
Vâng, thưa quý thính giả, chúng tôi đang gửi đến quý vị chương trình Kinh tế Tài chánh Xí nghiệp với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Và bình thường thì mỗi ngày thứ Bảy thì chúng ta có cái chương trình này vào khoảng 27-28 phút. Hôm nay thì chúng tôi vẫn đang cố gắng để mà liên lạc với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc.
Dạ vâng ạ, Nam Phương xin chào giáo sư ạ. Giáo sư nghe được chưa ạ?
Dạ, thưa chào chị Quỳnh Lan, cô Nam Phương, kính chào quý khán thính giả của đài Sài Gòn Radio, Houston Forward.
Vâng, như thường lệ thì chúng ta luôn luôn bắt đầu bằng tin thị trường chứng khoán. Xin mời giáo sư ạ.
Vâng, thị trường chứng khoán đi vào cuối tuần ngày lễ Labor Day rất là tốt đẹp, vì chỉ dấu cho thấy rằng rõ ràng là nạn lạm phát đang trên đường đi xuống 2% rất là rõ ràng. Và những dự đoán của tôi gần như một năm nay và nhất là 6 tháng nay là Fed sẽ giảm việc mãi trong tháng 9 này, nó sự thật nó đã xảy ra, nó sẽ xảy ra và có thể sẽ giảm thêm một hay hai lần nữa tùy cái nạn thất nghiệp như thế nào. Nạn thất nghiệp tôi qua thì bây giờ tới 4.3% nó quá cao so với mục tiêu của họ là 2.5%. S&P 500 kết thúc ở mức là 5.650 điểm. Dow Jones 30 lên trở lại cái kỷ lục 41.563. Nasdaq cũng vậy, ba cái index này nó lên thêm cái kỷ lục mới là 17.714. Russell 2000 index của những công ty đại chúng public nhỏ là 2.218. Giá dầu thô ở dưới cái tình trạng kinh tế như vậy mà giá dầu thô nó rất là tốt, ở mức là 74 đô la. Giá vàng là ở 2.536, vẫn giữ cái mức cao. Và công cổ phiếu 10 năm hiện tại là đang ở mức là 3.9%, ở dưới 4% một cách rất rõ ràng thưa quý vị.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, câu hỏi đầu tiên cho ngày hôm nay thì chúng ta cũng đi đâu cũng nghe nói là hiện tại cái bệnh COVID nó đã bắt đầu hoành hành trở lại rồi. Hơn 1 triệu người dân Hoa Kỳ đã bị tình trạng long COVID. Hiện nay vẫn đang bị thất nghiệp, như giáo sư vừa cho biết là cái nạn thất nghiệp là 4.3%. Như vậy thì cái điều này nó nói lên điều gì thưa giáo sư?
Vâng. Thưa, đúng như vậy, tôi cũng vậy, tôi theo dõi báo chí ấy, thì tôi thấy rằng cái COVID strain này nó đang mới một cái dạng COVID mới ra. và FDA cũng vừa cho phép một cái loại vaccine mới để mà cập nhật cái vaccine cũ, nhưng mà người dân gần như họ phủi tay, họ chẳng để ý đến. Có nghĩa rằng đi những chỗ đông người họ đứng rất sát gần với nhau và họ cũng không mang mask gì cả, nhưng mà cái số người mà hiện tại cho thấy đó là đang bị nhiễm COVID, ho rồi nọ rồi cái số người vô nhà thương á và cái số người tử vong á của hiện tại đó, so với năm trước á, là nó gấp đôi, nhưng mà vì năm trước quá thấp thành ra cái gấp đôi đó cũng không có làm chi cho người ta lo ngại cho lắm. Đó là cái tình trạng hiện tại. Thành ra nếu mà mình lớn tuổi hay là cẩn thận đó, thì tôi thì khi nào mà đi chỗ đông á thì tôi có cái mask tôi mang ở trong cái cùm tay đó. Có nghĩa tại vì đôi khi tới đó mình tìm cái mask không được, mà đứng sắp hàng, ví dụ quý vị đứng sắp hàng mà không muốn mất cái chỗ mình, mà tự nhiên cái người trước sau mình nhăn không, mình ho quá trời là mình lấy cái sẵn sàng cái mask thì mình mang vô liền, thì cái hiệu quả nó giảm thiểu hơn. Thì đó là nếu mà quý vị cẩn thận, nhưng đại đa số người ta không có chú ý, người ta cũng chẳng kè. Và cái long covid ấy, là cái trường hợp mà rất là khó hiểu, bác sĩ cũng đang tìm cách hiểu. Và nó cái tình trạng nó gọi là bị COVID xong rồi mà cũng không hết, mà cũng không có nặng lắm, mà nó cứ dai dẳng hoài. Có người dai dẳng 3 tháng, 4 tháng vẫn còn bị. Và có người thì cả 3, 4 năm nay vẫn còn bị. Và cái triệu chứng đó là cứ mệt mỏi hoài. Hơi thở thì kém vì cái phổi nó ảnh hưởng. Và cái quan trọng nhất là mất đi cái trí nhớ và gọi là không có tập trung vào công ăn việc làm. Trên 3 triệu người họ khai là họ bị long covid, mà trên 1 triệu người là hiện tại bỏ công ăn việc làm, nhất là cái ngành làm nào mà nó đòi trí óc đó, là về tài chính hay là về IT đó, họ thất nghiệp. Và những người này đó theo thống kê cho thấy là chính phủ Biden đã cho phép họ gọi là xin dài hạn, gọi là disability insurance, có nghĩa là mình bị gọi như là bị tàn tật đó, để mà được hưởng phúc lợi. Nhưng mà họ than phiền rằng họ nộp đơn cả năm trời vẫn chưa được giải quyết, là tại vì chắc chắn là trong số người này có nhiều người họ giả mạo và họ lạm dụng thật sự ra cái triệu chứng không có rõ ràng, mà bác sĩ cũng không hiểu thành ra thật hư như thế nào. Chắc chắn là có, nhưng mà bao nhiêu người thật, bao nhiêu người bị giả thì không biết, thưa chị.
Dạ vâng ạ, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Được biết rằng là hai cái công ty thực phẩm là Kroger và Albertson thì lại muốn sáp nhập với nhau, là trị giá khoảng là 20 tỷ đô la, thì đang gặp cái sự chống đối trên tòa án bởi cái cơ quan mà FTC. Không biết rằng là giáo sư nghĩ sao về cái điều này, thưa giáo sư?
Vâng, FTC tên tắt của cái chữ là Federal Trade Commission, là cơ quan này họ theo dõi những cái lạm dụng về giá cả hay là những sự sát nhập, và trong đó cái nhánh của antitrust của Sherman Act của bộ tư pháp, thì họ theo dõi để mà họ thưa Hoa Kỳ là một sứ gọi là luật lệ, không có quyền là chính phủ ra lệnh như là những sứ khác như là công an ra lệnh là phải làm. Còn này muốn chính phủ và muốn chống đối là phải kéo nhau ra tòa án, thì đội ngũ luật sư họ ấu đả với nhau trên tòa án, nó có sự công bằng. Dù là chính phủ liên bang hay một cá nhân đi nữa cũng có trên tòa án thì họ đều ngang hàng với nhau. Thì đây là cái chiều hướng nhất là trong cái đảng Dân Chủ đó, thì họ không có thân thiện cho lắm cái sự sáp nhập của những công ty lớn vào với nhau. Thì hai công ty này, cái lập luận của họ nói rằng phải cho chúng tôi sáp nhập vì chúng tôi cạnh tranh không nổi với lại Costco, với lại Sam's Club, với lại Walmart thực phẩm. Những công ty này khổng lồ vì họ hạ giá mà họ có khả năng mua giá rẻ. Và Kroger đó nói rằng khi mà cho phép sáp nhập, họ sẽ đầu tư 1 tỷ đô la để hạ giá thực phẩm của Albertson. Hiện tại họ nói rằng trung bình giá của họ là 20% thấp hơn là của Albertson. Và họ nói rằng phải cho họ sáp nhập để họ cạnh tranh được và họ sẽ hạ giá. Tôi đồng ý với cái đường lối của chính phủ hiện tại là không cho những công ty thực phẩm này sáp nhập với nhau. Tại vì trong 4 năm nay, thực phẩm không phải là nổi tại chính phủ Biden hay là tình trạng lạm phát gia tăng, nó kéo dài từ thời xưa nó dồn tới bây giờ. Nhưng mà thực phẩm nó gia tăng quá nhiều rồi, đã trên 20-22%. Quý vị mua đồ ăn so với 4 năm về trước nó mắc hơn đủ thứ hết. À, bây giờ hai công ty này họ nói có thể một năm đầu họ làm vậy, nhưng mà sau khi mà họ đã chiếm cái thị trường, cái market share rồi là giá thực phẩm gia tăng. Tôi không đồng ý rằng cho họ sáp nhập, và tôi hy vọng là họ sẽ không thành công, là tại vì cái sự cạnh tranh luôn luôn tốt, mà tôi còn muốn họ cạnh tranh mũ bảo hơn với lại Walmart, với lại Costco, với Sam's Club về thực phẩm. Và hai công ty này thì nó nằm ở từng góc đường của từng căn nhà, không hoàn toàn là không nên cho sáp nhập, thưa quý vị.
Vâng, thưa giáo sư, OpenAI tiếp tục đầu tư nặng về AI, đã dùng Nvidia chip và trị giá này lại tiếp tục gia tăng trên tới 100 tỷ Mỹ Kim. Thì thưa giáo sư, cái cuộc chạy đua này sẽ đi đến đâu ạ?
Vâng, cái cuộc chạy đua về gọi là OpenChat GPT, không biết quý vị có xài OpenChat. Tôi mới thử nghiệm có 2 ngày thôi. Kinh khủng, cái khả năng của nó kinh khủng, không thể tưởng tượng nó lấy những dữ kiện ở đâu ra. Tôi mới thử nghiệm có 2 ngày mà nó free. Quý vị có thể download vô cell phone hay là vô computer quý vị. Thì nếu mà free đó, quý vị xài được cũng mấy chục lần đó. Rồi khi nào mà hết cái list mới tự nói bây giờ đợi ngày hôm sau mới xài tiếp. Nếu mà thừa để xài đủ, không thể tưởng tượng được. Thì OpenChat GPT là nó được phổ thông và nó gọi là dùng cái chip của Nvidia, mà Nvidia đó là cái chip tối tân nhất, tân kỳ nhất, mà họ vẫn không ngừng, họ đẩy đến cái gọi là cái bờ vực thẳm của cái kỹ nghệ hiện tại. Có nghĩa là cái chip của Nvidia, họ bây giờ họ đưa ra những cái chip càng mạnh gấp mấy lần, và nó lại tốn tiền rất nhiều, nhưng mà rất là khó, là tại vì nó phải phù hợp, nó phải làm việc với những mạch tích hợp những cái phần khác. Thành ra mình cũng không biết là nó đi về đâu cái AI, nhưng mà cái điều chắc chắn là con người bây giờ đã thấy rõ rồi, mà 10 năm, 20 năm sau là cái việc làm con người nó giảm thiểu nhiều. Có thể là con người sẽ có cuộc sống rất là khỏe, nó không có cái cực nhọc hồi xưa. Ví dụ quý vị lái xe mà quý vị đi tìm phải có nguyên cái cuốn sách bản đồ, ngừng lại coi đi đâu rồi. Bây giờ chỉ còn cần cái GPS là đi tới nơi, rồi việc làm nào nó cũng nhẹ nhàng. Nhưng mà rồi cái máy nó thay thế con người như thế nào? Nhưng mà information mà tốt á, thì không nói gì. Mà information mà giả á, mà muốn truy tùng cái information giả nó ra tìm không được. Thành ra đó là con dao hai lưỡi. Nhưng mà thật rõ ràng cái đầu tư của OpenChat GPT nó trị giá lên 100 tỷ và nó còn tiếp tục nữa. Và nó không ngừng. Nhưng mà chúng ta nhớ rằng OpenChat GPT nó chỉ là trên phương diện large language thôi, về ngôn ngữ tìm dữ liệu này nọ. Còn những cái robot hay những cái khác là một cái dạng AI, nó khác, nó nhiều dạng lắm. Cái này chỉ là cái dạng thông dụng xài hàng ngày mà thôi. Đây là một cái điều mà tôi nghĩ là không quốc gia nào có thể theo kịp Hoa Kỳ trên cái phương diện này, mà Hoa Kỳ là họ sáng chế ra những cái phát minh mới về chip mà họ giao cho Đài Loan để chế tạo, tại vì họ chế tạo không bằng Đài Loan. Thành ra cái sự gọi là không phải cấu kết mà gọi là cộng tác giữa Hoa Kỳ, những quốc gia đồng minh như là Hoa Kỳ, Nhật, Đài Loan, Nam Hàn và những công ty của Hoa Kỳ, Intel, Qualcomm này nọ, nó sẽ là bá chủ toàn cầu trên nhiều phương diện trong nhiều năm tới, thưa quý vị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Được biết rằng là công ty Apple sắp tới đây là sẽ ra mắt cái iPhone 16 với lại AI và với cái thiết bị gì, không biết rằng là có đáng mua hay không, thưa giáo sư.
Chắc cô Nam Phương với chị Quỳnh Lan mua trước rồi tôi mua sau. Tại vì tôi không có bỏ tiền vào mua những cái iPhone hay là mà nó tân kỳ, tôi thề miễn là sao có chụp hình đủ iPhone 13, 12, 13, 14 gì cũng được. Là bây giờ 15 ra nó kỳ rồi đó. Yeah. Họ ra với cái camera rất là tốt và họ làm cái thiết bị là chung quanh cái camera, thay vì để thép thì họ để titanium, nó nhẹ, nó tốt và nó đủ thứ hết. Nhưng mà cái iPhone 16 này đó, theo tôi biết là ngày 9 tây tháng 9, 6 tây tháng 9 gì đó, họ sẽ trình bày. là như thế nào. Cái iPhone 15 ra đó không được hưởng ứng nhiều vì người ta thấy mặc dầu gia tăng những cái thiết bị hay là cái camera nọ nhưng mà người ta không hưởng mua nhiều như những iPhone khác. Thì cái iPhone 16 này đó họ tung ra đó thì họ hy vọng là sẽ được chào đón nhiều hơn, là tại vì rõ ràng là họ bỏ vào cái AI, cái trí tuệ thông minh nhân tạo nhiều, có nghĩa rằng quý vị có thể nói nó hay là bảo nó làm nó dạy email hay dạy cách này nọ nhanh chóng vô cùng, nó về trí tuệ thông minh nhiều, thì hy vọng là nó đột phá, thì họ hy vọng vậy. Nhưng mà cái giá của hiện tại họ đoán là cái giá của iPhone 16 nó tùy, tức có loại là iPhone 16, rồi iPhone 16 Max, rồi iPhone 16 Pro, rồi Pro Max gì tùm lum á. Nhưng mà nó bắt đầu từ khoảng $850 cho tới $1,200. Đó là tùy cái dạng của iPhone 16. Nhưng mà iPhone 16 chưa ra đó, thì Samsung 24 là họ đã giảm giá trước rồi, trong mùa Labor Day này rồi. Cái Samsung, cái hay của Samsung á, là cái công nghệ đó hình như nó sao Apple luôn, đi sao à. Nhưng mà khi mà nó ra rồi nó lại còn hay hơn Apple nữa. Nó ra sao, nó bắt chước giống hết ha. Ngay cái đồng hồ của Samsung cũng vậy, thế nó bắt chước nhưng mà nó lại phân kỳ ha. Thành ra đây là cái sự cạnh tranh rất là tốt của hai cái công ty về điện thoại thông minh, thưa quý vị.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Nếu mà nói về vấn đề copy thì có lẽ là Trung Cộng thì chắc chắn là có thể copy bất cứ cái gì. Và chúng ta thấy là đồ giả là la liệt, cũng có xuất xứ từ bên Trung Cộng. Thì thưa giáo sư, một cái câu hỏi kế tiếp, đó là một trong bốn công ty đa quốc gia thanh tra và tư vấn lớn nhất toàn cầu có thể sẽ bị Trung Cộng phạt nặng nề về sự sụp đổ của công ty địa ốc khổng lồ Evergrande của Trung Cộng. Xin giáo sư có thể cho biết lý do tại sao ạ?
Vâng, đó là công ty PwC, đó là PricewaterhouseCoopers. Hồi xưa đó, quý vị nhớ là nó tới năm công ty lớn là PricewaterhouseCoopers, rồi Cooper là hai công ty lớn, có là công ty thanh tra, gọi là kiểm toán toàn cầu. Và nó tư vấn nữa, và nó đủ lắm, nó đa dạng, đó là công ty cả mấy chục tỷ đô la mà nó đi toàn cầu. Ví dụ như quý vị muốn thanh tra bản cân đối balance sheet hay là mỗi năm thì những công ty đại chúng, công ty public phải có cái hồ sơ thanh tra auditing đó. Thì đâu có công ty nào nhỏ mà có khả năng mà thanh tra những cái xưởng, cái hãng nằm ở bên Ấn Độ, ở bên Bangladesh hay là ở bên Nga hay bên Iran hay đó. Thì những công ty này đó, nó mới có chi nhánh trụ sở, những nhà thanh tra của họ nằm ở địa phương. Nó cùng với thành phố nào lớn trên toàn cầu, trên 200 mấy chục quốc gia đều có sự hiện diện của họ, mới có khả năng thanh tra được một cái công ty khổng lồ mấy chục tỷ đô la. Đó, hiện tại thì hồi xưa là 5 công ty, bây giờ nó xuống còn 4 công ty. Thì công ty PwC này họ đã thanh tra cái công ty Evergrande, là cái công ty địa ốc lớn nhất của Trung Quốc. Thì còn nhiều đó, sau khi thanh tra mà họ nói rằng cái hồ sơ kế toán nó được chuẩn, nó được họ ký tên, thì nói là tôi đã kiểm tra này nọ, mặc dầu chúng tôi không bảo đảm là có gian lận hay không. Đây là một cái ngành mà tôi đã làm 10 năm trời, tôi rất là rõ. Thì họ kiểm toán như vậy đó, thì họ nói rõ lắm là chúng tôi không thể nào mà biết được cái gian lận, nhưng mà những cái thử nghiệm, những cái gọi là cái dò xét và những cái điều tra và anh ta cho tôi thấy rằng cái con số trong bản cân đối nó khả dĩ là có thể được tin tưởng và nó thể hiện trung thực cái hình cái tình trạng sức khỏe của công ty. Đó là cái bản vàng son mà những công ty lớn họ trả mấy chục triệu đô la mỗi năm để thanh tra. Thì mỗi lần mà với công ty như vậy mà sau khi thanh tra nhiều năm mà lại bị vỡ nợ thì là họ thưa công ty thanh tra đó, đó là chuyện thường. Và những công ty thanh tra đó phần nhiều là bị thất kiện. Và có thể bị trường hợp này, có thể Trung Quốc sẽ cấm không có công ty này làm việc ở bên Đài Loan, không phải Đài Loan mà ở bên Hồng Kông và ở lục địa Trung Quốc nữa. Thành ra PwC họ đang gọi là sẵn sàng chuẩn bị để mà họ chống án ở tòa án, và cũng sẵn sàng để trả một món tiền phạt có thể lên đến mấy chục triệu đô la, không biết chừng. Vì công ty Evergrande khi vỡ nợ đó là chính phủ Trung Quốc họ thưa kiện ngân hàng, họ thưa kiện đủ thứ đó, mà PwC mấy năm lần thanh tra không có cho một cái dấu hiệu nào nói rằng công đó là một trong những trách nhiệm họ, là tình trạng sức khỏe không tốt và có thể vỡ nợ trong một thời gian ngắn hạn. Đó là cái trách nhiệm của PwC mà họ đã bị những công ty này họ làm những cái hồ sơ ma, những cái dự án ma, mà cái gọi là cái team của họ, cái đội ngũ của họ không thể thanh tra nổi, ví dụ như ở Thượng Hải, ở Đồng Khánh, những cái thành phố như vậy mà những cái building nó dựng lên như nấm mọc, làm sao mà thanh tra được cái dự án nào là thật, cái nào ma, thì đây là một cái những cái hiểm họa mà thật sự đó là cái bê bối của PwC khi lại lãnh số tiền đó. Thì đây là cái trường hợp mà họ luôn luôn phải đối đầu với những công ty đa quốc gia mà cả chục tỷ đô la mà cái khả năng thanh tra nó bị giới hạn, thưa chị.
Dạ vâng ạ, và bây giờ mình nói về phía bên Việt Nam một chút xíu, là những cái phiên mà đấu giá đất đó dẫn đến các mức mà giá kỷ lục ở Việt Nam, thậm chí là lên đến tới là hàng tỷ đồng cho một cái mét vuông, gây ra cái mối lo ngại cả trước mắt lẫn lâu dài. Thì từ người dân cho đến tổng thể của nền kinh tế không biết rằng là sẽ bị ảnh hưởng như thế nào. Xin giáo sư có thể cho biết vì sao, ai đã gây ra cái cơn sốt đất này, có vô lý không? Không biết rằng là thật hay ảo, thưa giáo sư.
Vâng, như quý vị biết á, là cái gọi là cái buôn bán đất của bên Việt Nam á, là cả mấy chục năm nay rồi họ bắt chước y hệt như cái môi trường mô hình của bên Trung Quốc. Trung Quốc làm cái gì thì Việt Nam làm giống hệt như vậy, mà chỉ đi sau một năm hai năm thôi. Và cái mô hình của Trung Quốc, bây giờ nói về Trung Quốc trước, Trung Quốc họ kích thích kinh tế là chỉ có hai cái chiêu bài thôi. Cái chiêu bài thứ nhất là họ xây cất. Họ xây cất trong đó địa ốc, họ xây cất đường xá, họ xây cất hạ tầng cơ sở, họ xây cất xa lộ, họ xây cất hải cảng. Thì đó, con đường một vòng đai của con đường cũng là trong cái mô hình xây cất. Đó là cái cách họ kích thích kinh tế. Kích thích kinh tế thứ nhì của họ là họ xây hãng xưởng và họ gia tăng cái năng suất productivity của những hãng xưởng để xuất cảng ra ngoại quốc, bất kể người ta có cần hay không. Ở chính phủ Trung Quốc hạ tiền lãi trợ giúp để cứ việc sản xuất để chi, để có công ăn việc làm và hàng hóa cứ tống ra ngoài ngoại quốc. Đó là lý do mà tại sao Hoa Kỳ với Âu Châu bây giờ mới nói lẽ ra là hàng hóa họ tràn ngập, vì họ bán, họ lấy hết mặt cái xe, giết chết hết công ty địa phương để chi, rồi từ từ họ dịch lên giá. Thành ra họ cứ làm như vậy. Mà đây là gậy ông đập luôn ông, là làm một thời gian mà bán rồi nó ế và ẩm, mà nó cứ bán lỗ hoài, mà nó làm như vậy. Thì địa ốc cũng vậy, thì Việt Nam thị trường địa ốc về real estate nó đã bị gọi là sụt giảm nặng lắm trong vòng 2 năm nay, nó trầm lắng nặng lắm. Trung Quốc thì gần 3.5 năm này nó trầm lắng nặng lắm. Thì bên Trung Quốc á, thay vì chữa căn bệnh đó như là Hoa Kỳ đã bị vào cái thập niên 2008 đó, là bằng cách là đưa ra luật pháp và những công ty nào phá sản cho phá sản. Cái lần này á, theo Trung Quốc 3.5 năm nay giật lộn không nổi, bây giờ họ sợ vì cái kinh tế họ trì trệ, Hoa Kỳ thế giới không tiêu thụ hàng hóa họ nhiều, thì họ thay vì họ vậy bây giờ họ lại bắt đầu rồi hạ tiền lãi để trợ giúp những công ty địa ốc trở lại. Thì bên Trung Quốc cũng đã có cái trở lại. Bên Việt Nam á, thì chính phủ không có làm gì cả, nhưng mà người dân á, cái tâm tính và dân tộc tính người ta Việt Nam á, là mấy chục năm nay rồi họ làm giàu vì địa ốc, hay là họ coi đây là một cái cơ hội đổi đời, họ muốn là mua miếng đất, mua này nọ, vay mượn này nọ, rồi mà nó xảy ra thật. Có nhiều miếng đất nó chỉ đi đấu giá, mình nhìn vào internet quý vị thấy đó, là 500 người họ ngồi ở ngoài đường á, hay là họ ngồi trong quán ăn á, họ ăn mì gói, họ cái đấu giá nó kéo dài 19 tiếng đồng hồ, mà cái giá đầu của một cái mét vuông á, từ cái lúc mà đưa cái giá ra cho tới kết thúc 19 tiếng rồi sau, nó lên tới 20 lần của cái giá khởi đầu. Quý vị có thể tưởng tượng không, khi mà 500 người nó hợp gặp với nhau, mà nhiều người người ta không hiểu là những người này á, lương từng đồng từng cọc, mà ở đâu mà có tiền, Mà như vậy thì có nghĩa là ngoài sau đó có những cái tay cao, hay là có những người gọi là đầu cơ tích trữ, có những bàn tay sao của những đại gia bên đó, hay là những người bên ngoại quốc, nó làm lũng đoạn hệ thống đấu giá. Mà cái mô hình của nó là chính phủ được, địa phương được quyền bán đất để chi, để mà lấy ngân sách. Và cái hệ thống đấu giá đây đó, họ không có đưa cái hệ thống thuế vụ bên đây đó, mà quý vị mua mà đầu cơ tích trữ như vậy đó mà hợp với nhau đó là bị phạt, là phải quý vị đồng lõa với nhau để đấu giá lên giá bị phạt. Cái thứ nhì nữa đó là mua mà không có thuế vụ, hệ thống thuế vụ không có, có nghĩa là mua rồi cũng không có bị đóng thuế. Nếu mà Việt Nam đưa ra cái hệ thống thuế vụ đó mà mua 2-3 cái lô đất mà không phải là chỗ nhà ở đó, mà phải chứng minh là tiền mình từ đâu đến đó, thì sẽ giải quyết liền chuyện đó. Nhưng mà không có, là tại vì có tham gia của nhân viên chính quyền, của bà con của họ, mà cái cách thổi giá của họ nó kỳ cục lắm. Ví dụ như những người đại gia chung quanh đó, họ giữ 50-60 mẫu chung quanh đó, nhưng mà họ thổi giá không phải họ thổi giá chỗ đó, họ thổi giá cái vùng gần đó, mà họ nói rằng cái dự án sắp sửa đến, mà khi dự án nó đến đó, rồi họ thổi giá lên. Mà khi cái vùng đó nó lên như vậy đó, lên 20 lần, 16 lần đó, thì những một đất mà những vùng mà nó đang hiện hữu nó cũng lên theo. Mặc dù những cái vùng mà đang bán đất giá đó là hiện giờ là đồng xuống gọi là bùng lầy không à. Người dân họ cứ nghĩ rằng ok, bây giờ không có đường xá, không có dân cư, thì mình cứ đấu giá mình mua để mình đổi đời. Rồi không có đường xá, trước sau gì cũng có đường xá. Không có dân cư, trước sau gì dân cư đến thì có thể là đó là cái tâm kính đó. Thành ra đây là cái tình trạng vô cùng tệ hại. Không có một quốc gia nào trên thế giới mà trở thành cường quốc vì buôn bán đất. Không có một quốc gia nào trên thế giới trở thành cường quốc mà buôn bán vàng, mà Việt Nam là làm cả hai chuyện đó. Đó là cái điều mà hiểu tại sao Việt Nam trong mấy chục năm trời FDI đầu tư vào mà không được đi theo cái con đường, không đi được theo cái con đường của Hàn Quốc, của Philippines, của Malaysia, của Indonesia, của Nhật Bản, của Đài Loan là sao? Khi FDI đầu tiên vào á, nó một thời gian là kỹ nghệ nhà nó mọc lên như nấm, để chi? Để nó cung cấp cái phụ tùng lên trên. Bây giờ Việt Nam FDA vào vẫn mua của đồ của Trung Quốc để làm. Việt Nam không có kỹ nghệ để mà supply, không đáng để mà supply. Rồi thứ gì nữa là không có xây cất những cái hãng lớn như là Nam Hàn, họ xây cất Samsung là từ bắt đầu từ FDI công nghệ, rồi từ từ họ lên, rồi họ cạnh tranh, rồi họ supply, rồi cứ tùy thuộc vào FDI của ngoại quốc và làm như là làm công cho thiên hạ. Vì tất cả tiền bạc họ đổ vào vàng, vào nhà ốc. Đó là cái trường hợp mà cái dân tộc tích của mình nó bắt chước những cái điều dở của Trung Quốc. Trung Quốc họ có nhiều điều rất là hay, là bằng cớ là kỹ nghệ của họ lên dữ lắm, cao khi FDI. Còn Việt Nam chỉ bắt chước cái phần đó, mà cái phần kia lại không bắt chước. Thật ra đó là cái điều mà chúng ta thấy, hy vọng là với cái chính phủ hiện tại họ thay đổi. Và tập trung những gì mà tôi theo dõi thì họ quyết kiên quyết họ thay đổi, thì mình hy vọng họ sẽ thay đổi thôi.
Vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Đến đây thì chúng ta cũng đã hết giờ rồi. Xin hẹn với quý thính giả vào chương trình Kinh tế tài chính sinh nghiệp vào tuần tới. Cảm ơn quý thính giả đã thường xuyên theo dõi chương trình, và kính chúc quý thính giả, giáo sư và Nam Phương một cuối tuần được nhiều niềm vui, bình an và hạnh phúc. Xin hẹn gặp lại, nhất là đối với những quý vị có một cái long weekend thật là vui vẻ bên người thân.
Vâng, xin kính chào.